Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xưa chỉ dùng có kiếm, mâu và thuẫn để mà chống đỡ, cho nên các vị thấy một tay thì cầm cái mâu, một tay cầm cái thuẫn, và người bên kia mà đâm tới bằng cái mâu thì lúc bấy giờ cái thuẫn sẽ đưa ra đỡ. Và từ đó cho nên nó trở thành một cái thuật ngữ mà khi ta nói đến sự va chạm, ta nói đến sự xung đột là người ta thường hay nói đến mâu và thuẫn đụng với nhau, và đôi khi nó kêu những tiếng keng keng, đôi khi nó phát ra tia lửa. Cho nên nói đến mâu thuẫn là một sự va chạm rất là lớn, và sự va chạm đó không phải là va chạm từ nơi binh khí, mà nó còn là một cái sự va chạm từ nơi miệng lưỡi, mà nó còn là một sự va chạm trên sự trong cuộc sống, nó còn là một sự va chạm ở trong quan điểm. Do vậy cho nên nói đến mâu thuẫn là chúng ta sẽ nói đến ở ba phương diện. Thứ nhất là cuộc sống, thứ hai đó là lời nói, cái thứ ba đó chính là từ ba phương diện này cho nên bắt đầu có những cái xung đột, có những cái va chạm, có những cái mâu thuẫn. Và có những cái mâu thuẫn nó vừa vừa ở mức độ thấp, nhưng mà cũng có những cái mâu thuẫn ở mức độ trung trung, và cũng có những cái mâu thuẫn ở cái mức độ rất cao, và có những cái mâu thuẫn mà nó dẫn tới ra tòa án, có những cái mâu thuẫn nó dẫn đến cái chỗ chết người, có những cái mâu thuẫn nó làm cho anh em phải tàn sát với nhau. Có nghĩa rằng cái mức độ mâu thuẫn nó có rất nhiều cái mức độ khác nhau. Từ ngay do đó cho nên tác hại của mâu thuẫn là rất lớn. Có nhiều người nói rằng mâu thuẫn đâu có gì phải nói đến. Thật ra nếu chúng ta nói mâu thuẫn không có gì phải nói, đó là chúng ta đang nói đến những mâu thuẫn ở mức độ thấp, mức độ chỉ rầy rà một vài tiếng nói, nhưng mà có những cái mâu thuẫn mà nó kéo dài gần cả chục năm, và thậm chí nó kéo dài đến hết cả cuộc đời. Từ những cái mâu thuẫn đó không giải quyết được, không hóa giải được, cho nên nó trở thành những nỗi hận và niềm đau trong cuộc đời. Do vậy cho nên hóa giải mâu thuẫn là một trong những điều mà Đức Phật khuyên chúng ta cần phải hóa giải mâu thuẫn càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này cần phải học được một cái phương pháp hóa giải mâu thuẫn. Ta cần phải nhổ cái ung nhọ của mâu thuẫn, xung đột, va chạm ra khỏi thân thể của chúng ta, ra khỏi tâm thức của chúng ta. Ngày nào mà ta có thể nhổ được cái mâu thuẫn đó, hóa giải được, lúc bấy giờ ta mới có thể yên tâm để mà chúng ta ngủ nghỉ, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể tìm thấy ánh sáng, an vui, hạnh phúc, niềm vui trong cuộc đời. Và cái mâu thuẫn đó nó được ví như là một mũi tên độc. Đức Phật có một lần đã nói với đại chúng, có một người bị một cái mũi tên độc nhưng mà không cho bác sĩ, y tá nhổ mũi tên đó ra. Và người đó lại hỏi là phải đi tìm hiểu dùm cho tôi rằng cái mũi tên độc đó là do ai bắn và vì sao bắn tôi, vì sao mà phải bắn tôi, vì sao phải dùng một cái loại chất độc như vậy. Nhưng mà xin thưa, nếu như chúng ta tìm hiểu đầy đủ tất cả những câu hỏi chung quanh về vấn đề mũi tên độc, lúc bấy giờ xin thưa ta sẽ không còn sống để mà ta tìm hiểu tất cả mọi vấn đề. Do vậy cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là nhổ mũi tên độc đó ra. Đó là lời khuyên của bác sĩ, đó là lời khuyên của Đức Phật. Cho nên muốn cho cuộc đời chúng ta an vui và lợi lạc, trước hết là phải nhổ bỏ tất cả mọi cái chất độc. Đó là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là một trong những chất độc. Nó ngấm ngầm, nó khiến chúng ta sẽ rơi vào trong tham dục, nó khiến chúng ta rơi vào trong sân hận, nó khiến chúng ta rơi vào trong tà kiến, nó khiến chúng ta rơi vào trong một cái tà chấp. Từ ngay cái đó, cho nên trong cuộc đời chúng ta không bao giờ có an vui, mà lúc nào trong tư tưởng, tâm tưởng của chúng ta chỉ có nỗi hận và niềm đau mà thôi. Do vậy cho nên chúng ta cần phải tháo bỏ, phải hóa giải một cách nhanh chóng tất cả mọi cái mâu thuẫn, mọi sự cái va chạm, va vấp giữa cuộc đời. Đừng để cho nó tiếp tục khai triển, đừng để cho nó tiếp tục phát triển. Bởi vì sự tác hại của cái mâu thuẫn đó, như sáng nay Hòa Thượng Minh Trường, Hòa Thượng nói rất rõ, tất cả mọi cái mâu thuẫn đó là đầu mối để tạo ra những cuộc chiến tranh trên thế giới, và đầu mối để mà tạo ra những cuộc chiến tranh tôn giáo. Tuy nhiên có một điều mà tất cả những người Phật tử khi tìm hiểu về đạo Phật rất là mừng. Mặc dù trên thế giới có rất nhiều chiến tranh được tạo ra bởi tôn giáo, nhưng chưa bao giờ nghe có một tôn giáo nào mệnh danh Đức Phật Sakya Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca, để rồi từ đó đi giành đất, đi chiếm đoạt, xin thưa chưa hề có. Và một nhà tiến sĩ nghiên cứu về Phật học đã rất là thảng thốt và rất tự hào khi nghiên cứu về Phật giáo suốt 26 thế kỷ qua, từ ngày có đạo Phật chưa bao giờ tạo ra một cái mối mâu thuẫn nào, xung đột nào, va chạm nào đối với tất cả mọi người. Và nhà tiến sĩ đó vô cùng hãnh diện, và nhà tiến sĩ đó đã tự nguyện hết cả cuộc đời mình để mà đi theo đạo Phật, bởi vì chính đạo Phật đem lại nguồn vui, không hề có va vấp, không hề có va chạm. Và bản thân của Đức Thế Tôn, ngài đã một lần tuyên bố với tất cả mọi người, ngài nói rằng chỉ có cuộc đời tranh cãi với ta, chứ ta chưa từng tranh cãi với ai. Có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài đến với cuộc đời là đem lại niềm vui, an lạc và chỉ cho mọi người con đường sáng. Ngài có bao giờ gây ra mâu thuẫn với ai đâu. không gây mâu thuẫn, mà còn tạo cho họ niềm vui và lợi ích. Người thương mình thì Đức Thế Tôn cũng giúp, người ghét mình Đức Thế Tôn cũng giúp. Có nghĩa rằng Ngài giúp trên tinh thần bình đẳng. Từ ngay chỗ đó cho nên Ngài mới nói trên thế gian này có một người mà đem lại niềm vui, hạnh phúc, lợi ích cho tất cả mọi người. Người đó là ai? Xin thưa, đó chính là Đức Như Lai, đó chính là Đức Phật Sakya Muni. Có nghĩa là sự xuất hiện của Ngài trên cõi đời này là hóa giải tất cả những mâu thuẫn. Nhờ hóa giải tất cả các mâu thuẫn đó cho nên Ngài được an vui, Ngài được lợi ích. Và trong cuộc đời của Ngài, thấy nơi nào mà có mâu thuẫn là Ngài đến. Chẳng hạn như có một lần hai dân tộc cách nhau một con sông, và lúc bấy giờ hai dân tộc đó, hai nước đó đều sử dụng nước trên một con sông đó. Nhưng mà xin thưa, tới mùa nước cạn, bên nào cũng sợ hết nước, cho nên bên kia lấy nước và giành của bên kia. Hai bên giành qua giành lại, thậm chí hai bên bắt đầu giành nhau từng xô nước, rồi sau đó giành nhau trên binh khí của miệng lưỡi, tức là chửi nhau, mắng nhau, la nhau. Và cuối cùng hai bên đã đụng chạm tới quyền lợi của quốc gia. Từ đó cầm mâu, cầm thuẫn ra và chuẩn bị để mà chém giết với nhau. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện rất là kịp thời, và Ngài hỏi cả hai dân tộc vì sao phải đấu nhau. Và cuối cùng họ, bên này họ nói con sợ hết nước, bên kia cũng nói con sợ hết nước. Và Đức Thế Tôn đã hóa giải cho hai dân tộc bỏ bớt tất cả những mâu thuẫn thù hằn, và hãy ngồi lại cùng nói chuyện. Và cuối cùng Đức Thế Tôn đã nói nước này không có hết đâu, thấy nó cạn như vậy đó, nhưng mà tới mùa mưa nước sẽ đầy trở lại. Đừng vì một chút xíu giận nhau, chém giết nhau rồi sinh ra hối hận, sinh ra nghiệp báo, rồi sinh ra luân hồi sanh tử, sinh ra khổ đau giữa cuộc đời này. Bởi chiến tranh là lúc nào nó cũng đem lại sự mất mát, và thù hận nó cũng sẽ gây ra sự mất mát. Cho nên tới lúc mà ta nhận ra sự mất mát và đau thương thì lúc bấy giờ ta đã làm cho chúng ta tự mình đau khổ bởi những mâu thuẫn không đáng có, do không có hiểu biết, do không biết giải quyết đến nơi đến chốn. Từ ngay cái đó cho nên lúc bấy giờ ta sẽ gánh lấy cái hậu quả. Và Đức Phật khuyên mọi người cứ bình thản, hôm nay dân tộc này lấy nước, ngày mai dân tộc kia lấy nước. Như vậy thì chúng ta chia sẻ nhau để mà chúng ta sống, và đâu có gì phải tranh giành với nhau tới mức độ phải chửi với nhau, phải mắng với nhau, phải chém giết với nhau và gây ra thù hằn từ kiếp này sang kiếp khác. Có những cái lời thù hằn mà nó thành trở thành một lời nguyền, và từ một cái lời nguyền đó nó đi từ kiếp này sang kiếp khác, mà nếu không hóa giải xin thưa, đau khổ sẽ nhiều hơn. Từ ngay đó cho nên cần phải hóa giải. Sau khi nghe Đức Phật nói, lúc đó hai dân tộc họ vui vẻ trở lại và họ cùng vui vẻ để xài chung một dòng nước. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta ngồi lại, chúng ta bình thản, và chúng ta sẽ có một cái lời hóa giải nhẹ nhàng để từ đó đem lại an vui, hòa bình cho nhân loại. Mặc dù chúng ta thấy trên thế giới hiện nay Thế chiến thứ hai vào năm 1945 đã qua, nhưng mà hiện nay thì còn chiến tranh hay không? Chúng ta thấy trên báo, trên đài, trên TV thỉnh thoảng có những cuộc chiến tranh ngầm. Vẫn có những trường hợp giữa Nhật Bản không đồng tình với Trung Quốc, giữa Đại Hàn không đồng tình với bản thân của các nước chung quanh, và Liên Hiệp Quốc đang đứng ra để mà giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, xung đột của các nước. Chẳng hạn như nói đến vấn đề dầu, xin thưa đây là một trong những vấn đề hiện nay cũng đang tranh cãi. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả những mâu thuẫn này nó đang ngấm ngầm để mà tạo ra, nhưng mà Liên Hiệp Quốc thì cũng đang cố gắng nỗ lực để mà xóa tất cả những cái hận thù, tất cả những cái mâu thuẫn, những cái xung đột. Đừng để cho những xung đột đó nó trở thành một trong những cuộc chiến tranh, bởi vì không mong muốn cho cuộc chiến tranh thứ ba tạo ra. Bởi vì nếu cuộc chiến tranh nổ ra thì bao nhiêu người sẽ phải đổ máu và bao nhiêu người sẽ phải mất người thân. Xin thưa, giữa cuộc đời này là tiếng khóc và tiếng than thở. Nói như vậy có nghĩa rằng hóa giải mâu thuẫn là một trong những mục tiêu sâu kết của loài người ngày nay. Bởi vì loài người ngày nay họ thấy được cái giá trị của con người, đặt nặng cái giá trị con người lên trên một cái tầm cao. Và làm sao giải quyết được tất cả mọi cái vấn đề của mâu thuẫn, va chạm, va đập, để rồi từ đó tất cả mọi người sẽ thảnh thơi, an lành. Đó chính là mục đích của cuộc sống. Mục đích cuộc sống này, cách đây 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã đặt nặng cái vấn đề của con người. Ngài không đặt nặng đến cái vấn đề là vật chất, xã hội. Tuy nhiên nhân loại ngày nay đã bắt kịp cái tư tưởng tuyệt vời từ nơi trong đạo Phật. Có nghĩa rằng nghĩ đến con người, quan tâm đến con người, giải quyết đến cái vấn đề con người sống phải làm sao được an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Đó mới chính là điều quan trọng. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Cũng là hai quốc gia gần gũi với nhau, xài chung một nguồn nước. Nhưng mà xin thưa, bên quốc gia bên kia thì đất rất là tốt và thu hoạch cũng rất là tốt, và mùa màng trái cây, tất cả các loại trồng trọt loại nào là tốt loại đó. Nhưng mà ngược lại, đối diện với bên kia thì quốc gia đó trồng không được tốt, thu hoạch không được nhiều, và cuối cùng mâu thuẫn xảy ra. Có nghĩa là hai bên họ bắt đầu nghi kỵ nhau, bên kia làm sao mà tốt dữ vậy, còn mé bên đây tại sao nó không được tốt. Có phải chăng là bên kia xấu tính? Họ nghĩ từ bụng ta suy ra bụng người, mặc dù bên kia họ làm hay không làm không ai biết, nhưng mà từ bụng ta suy ra bụng người. Bụng ta là một bồ dao găm, bình thường chúng ta nói ở ngoài miệng tốt lành lắm, nhưng mà thật ra trong bụng của chúng ta vẫn còn đầy dẫy tham dục và sân hận. Cho nên ta cũng nghĩ người kia cũng còn tham dục, người kia cũng mưu mô tính toán cho chính bản thân của mình. Do vậy cho nên bắt đầu mâu thuẫn sinh khởi. Họ nói rằng cái nguồn nước tốt thì bên kia sử dụng hết, còn cái bên mình không có nguồn nước tốt. Từ ngay đó cho nên hoa màu không được tăng trưởng và nó không mang lại thu hoạch lớn. Hai bên xung đột với nhau và xung đột rất nhiều năm và không giải quyết. Và lúc bấy giờ nhìn mặt nhau còn rất khó, huống chi là nói ngồi lại với nhau. Nhưng mà ở bên hoa màu tốt, họ mới họp bàn lại là bây giờ bên đây gây mâu thuẫn cho mình và luôn luôn tạo một cái áp lực không được tốt đẹp. Và lúc bấy giờ khi họ họp lại, có một nhà thông thái nói với họ thế này: muốn cho mâu thuẫn này được tan biến thì lúc bấy giờ ta cần phải cử người qua bên kia tưới dùng cho họ. Có nghĩa là họ trồng trọt nhưng mà họ không chịu tưới, họ không chịu bón phân, từ ngay đó cho nên hoa màu của họ không được tốt. Và bây giờ chúng ta làm một cử chỉ đẹp, làm tốt cho mọi người và ta làm tốt cho đất nước bên kia thì tự nhiên hóa giải này sẽ tan biến. Thế là nghe theo lời chỉ dẫn của một nhà thông thái như vậy, cuối cùng họ đã cử người qua tưới dùng cho nước bên này. Xin thưa, đây là một hành động rất khó làm đó thưa tất cả các vị. Có nhiều người sẽ nói ngu sao phải làm như vậy, mặc kệ họ, họ muốn nghĩ xấu mình cứ để cho họ nghĩ, mình cứ nghĩ cho mình thôi. Thanh tự thanh, thanh tự thanh tức là ta tốt thì ta biết ta tốt, không cần phải nói cho người khác biết tôi tốt lắm. Xin thưa, không cần biểu lộ. Có nhiều người sống âm thầm và tự biết mình tốt là được rồi. Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta làm như vậy, mâu thuẫn kéo dài càng lâu. Mặc dù chúng ta tốt nhưng mà người ta không thấy mình tốt ở chỗ nào, cần phải thể hiện ra. Cho nên tinh thần của đạo Phật là cần phải thể hiện. Chúng ta phải biết đi bố thí, chúng ta phải biết làm từ thiện. Đó chính là ta biểu hiện cái lòng tốt của chúng ta ra.
Chứ còn nếu chúng ta nói tôi tốt là được rồi, chúng ta chỉ nói cái miệng chúng ta tốt thôi, chưa từng biết làm từ thiện, chưa từng biết bố thí, chưa từng biết làm lành, ai biết tất cả các vị tốt. Cho nên làm được một điều đó là điều khó làm, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đối với thế gian thì khó làm, nhưng đối với người Phật tử xin thưa đó không phải là điều khó làm. Bởi vì chúng ta là Phật tử, chúng ta học được lòng từ bi từ nơi Đức Thế Tôn. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, thấy ai khổ, thấy ai không vui, chúng ta ban vui, chúng ta cứu khổ. Đây chính là tinh thần của đạo Phật. Cho nên ta phải giúp đỡ mọi người, và nhờ sự giúp đỡ đó cho nên tất cả những cái sâu kết của mâu thuẫn từ từ sẽ tan biến. Chứ chúng ta không nên nói thanh tự thanh, đèn nhà ai nấy tỏ, chỉ biết đến nhà mình thôi, còn nhà người khác mặc kệ. Xin thưa các vị, mặc dù các vị không đụng ai, nhưng người ta sẽ nhìn các vị ở một góc độ khác, đó là sự mâu thuẫn. Từ ngay do đó cho nên ta cần phải có một cái thái độ thân thiện, và nhờ cái thái độ thân thiện đó cho nên lúc bấy giờ tất cả mọi cái mâu thuẫn từ từ sẽ tan biến. Và cuối cùng tất cả những người dân nước bên kia nghe theo lời của một nhà thông thái và quyết định làm một điều tốt đẹp, đem phân, đem nước, đem công để qua tưới dùng hoa màu cho nước bên kia. Và một thời gian nước bên kia họ thấy không biết tại sao mà sao hoa màu của mình trồng bữa nay tự nhiên sao nó tươi tốt dữ vậy, tự nhiên nó tươi tốt mà có tươi tốt giống như là nước bên kia tươi tốt và bên đây của mình cũng tươi tốt, và họ thấy lầm lạ. Và sau đó cuối cùng họ thấy lạ nhiều ngày, họ bắt đầu đi rình, và 3-4 giờ sáng họ rình, họ mới thấy rằng bên kia họ đã kéo nguyên cả một đội quân qua để bón phân và họ tưới nước dùng cho bên này. Rõ ràng với những hành động đó, bên này thấy trường hợp như vậy, thân thiện như vậy, làm sao có thể sâu kết được mâu thuẫn, thưa tất cả các vị. Cho nên một trong phương pháp để mà hóa giải mâu thuẫn là ta phải sống thân thiện và sống với sự tinh thần giúp đỡ người khác. Và đó là một trong những phương pháp để chúng ta từ từ hóa giải tất cả các mâu thuẫn. Các mâu thuẫn này nó còn xảy ra ở trong đời sống, xin thưa giữa cuộc đời này chỗ nào cũng mâu thuẫn. Và chúng ta nếu không giữ gìn thúc liễm thân tâm, giống như tất cả các thầy ở đây là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Thúc liễm là phải giữ gìn thân và giữ gìn tâm, có nghĩa là phải giữ gìn từ ngay mỗi một việc làm của chính mình và giữ gìn trong tâm thức, giống như ông hút mật hoa không làm tổn sắc và hương của hoa. Chỉ có như vậy thì lúc bấy giờ ít mâu thuẫn. Còn tất cả quý nam tử Phật tử, xin thưa không phải là các sư, cho nên từ đó giữa cuộc đời ta rất dễ để có va vấp, và ta có rất nhiều cái va chạm. Ở nhà chúng ta cũng va chạm, lên cơ quan xí nghiệp chúng ta cũng va chạm. Ta va chạm hết tất cả những đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác, rồi ta cũng va chạm giữa cuộc đời, giữa cuộc sống, có nghĩa là đối với hàng xóm chúng ta cũng có rất nhiều cái va vấp. Chẳng hạn như có một người Phật tử nói chúng tôi là thưa thầy, con có một cái sự va chạm đối với bà hàng xóm kế bên nhà con thôi. Mỗi buổi sáng sớm, lúc trước con quét nhà xong, con muốn nhà con đẹp, con hất cái đống rác qua nhà của người đó. Và sau đó một tiếng đồng hồ sau, bà dậy, bà thấy nguyên đống rác trước nhà bà quét nhà xong, bà hất đống rác lại qua nhà con. Một tiếng đồng hồ sau, con qua con lấy rác con hất lại qua nhà bà, hất qua hất lại, cuối cùng sinh ra mâu thuẫn. Và mâu thuẫn rất lâu và không giải quyết được. Và từ đó hai nhà ban đầu còn giao tiếp nói chuyện mời mọc, nhưng về sau là giận ra mặt, và lúc bây giờ không còn nói chuyện. Và một cuộc chiến tranh ngầm đã tạo ra, đó chính là mâu thuẫn. Và lúc bây giờ người Phật tử đó buồn rầu lắm, buồn rầu bà hàng xóm, tại sao bà tạo ra mâu thuẫn làm chi vậy. Xin thưa, một trong những phương pháp hóa giải đó rất đơn giản, chịu khó một chút xíu, họ hớt qua nhà mình, xin thưa lấy bịch ni lông hốt hết, rồi sau đó ta cột bịch ni lông. Và sáng hôm nay nhân dịp lên chùa Phổ Quang, ta đi ngang xách theo bịch ni lông đó quăng qua đống rác. Như vậy là rất an lành. Và thậm chí mỗi lúc mà họ hớt qua như vậy, chúng ta phải nói hoan hỷ quá. Các vị phải nói hoan hỷ quá, rác tới nhà, tiền vô cửa. Mình phải nói như vậy. Và nếu các vị nói như vậy thì các vị mới hoan hỷ. Mà hoan hỷ rồi thì mâu thuẫn tan biến. Cho nên rất nhỏ, nhưng mà chúng ta làm được một điều thiện như vậy, xin thưa tự động tất cả mọi cái mâu thuẫn đều tan biến. Còn nếu chúng ta khởi lên một cái tâm mà tật đố, ganh tị, chúng ta đùng qua đùng lại, cuối cùng ta tức, ta giận, ta chửi, ta mắng. Mà lúc ta chửi, ta mắng, ta lầm bầm như vậy, bà hàng xóm không có nghe, ta lầm bầm, cuối cùng ai nghe thưa các vị? Ta nghe. Rồi ta nghe xong rồi cuối cùng ta bực mình. Ta bực mình xong rồi chúng ta khổ não, rồi chúng ta sầu muộn, chúng ta ô bi. Cho nên đây không phải là một trong những phương cách tốt đẹp. Cho nên cần phải giải quyết những mâu thuẫn càng sớm càng tốt. Chúng ta để cho mâu thuẫn đó kéo dài một tuần, chúng ta đau khổ một tuần. Chúng ta để cho mâu thuẫn đó kéo dài một tháng, ta đau khổ một tháng. Ta để cho mâu thuẫn đó kéo dài một năm, ta đau khổ một năm. Chúng ta để cho mâu thuẫn đó kéo dài 10 năm, chúng ta mang một nỗi hận niềm đau suốt cả 10 năm trời. Bề ngoài ai nói các vị thù hận lâu quá, dai quá, xin thưa các vị không đồng tình. Và các vị nói tôi thù hồi nào, tôi hận hồi nào? Không có. Nhưng mà thật ra nói xong nhưng mà trong lòng vô cùng đau khổ. Đau khổ vì những cái sâu kết của mâu thuẫn. Từ một cái mâu thuẫn nhỏ nó dẫn đến sự hiểu lầm và tạo ra một cái mâu thuẫn lớn. Cho nên một trong những phương pháp mà người thế gian họ ứng dụng, có nghĩa rằng khi nào có mâu thuẫn gặp ngay trực tiếp người đó và nói chuyện phải, nói chuyện trái. Các quốc gia mâu thuẫn, hai nước ngồi lại nói chuyện và xem thử coi cái mâu thuẫn ở đây là cái chỗ nào. Chẳng hạn như giữa đất nước Ấn Độ và đất nước Pakistan, xin thưa mặc dù cuộc chiến tranh của hai nước đã tạm lắng rất lâu, nhưng mà cho tới giờ phút này lâu lâu tại đất nước Ấn Độ vẫn có những quả bom người mang tới từ nơi Pakistan. Vì sao? Đó là một sự mâu thuẫn để giành đất đai. Cái đất nước Pakistan ngày xưa đó là một trong những lãnh thổ chung của đất nước Ấn Độ từ cái thời của nhà vua A Dục, tức là nhà vua A Dục. Ngài đã thống nhất toàn bộ đất nước Ấn Độ rộng lớn kéo dài tới Afghanistan và cho tới Pakistan. Và Pakistan ngày xưa đó chính là thủ đô của đất nước Ấn Độ. Thế nhưng bây giờ thủ đô đó nó không còn là của đất nước Ấn Độ nữa, mà nó đã thuộc về Pakistan. Và tại sao lại có một cái đất nước Pakistan, một vương quốc Hồi giáo? Xin thưa vào thế kỷ thứ 11, 12, Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ họ đã đem quân đánh chiếm đất nước Ấn Độ và họ đã biến những người ở tại những khu vực đó trở thành những người Hồi giáo. Và tới năm 1949, khi thực dân Anh đã cuốn cờ về nước trao trả đất nước Ấn Độ này lại cho người Ấn Độ, thì lúc bấy giờ những người Hồi giáo họ đã chống đối kịch liệt và cuối cùng đất nước Ấn Độ đành phải cắt nguyên cái mảnh đất mà thuộc Hồi giáo quản lý ở phía đông cũng như là ở phía tây, trao trả cho vương quốc Hồi giáo và thành lập một đất nước riêng cho họ, trong đó có Bangladesh là ở phía đông và ở phía tây của vương quốc Hồi giáo đó là Pakistan. Cho nên nhìn trên bản đồ các vị thấy rất lạ, ở tại đất nước Ấn Độ có một cái lõm nhỏ không thuộc về đất nước Ấn Độ mà lại thuộc về Pakistan, một đất nước rất nhỏ của Hồi giáo. Bởi vì người Ấn Độ là theo truyền thống của Ấn Độ giáo, tức là tiền thân trước đó chính là của Bà La Môn. Nhưng mà những Bà La Môn đó họ không quản lý được những người theo Hồi giáo, từ ngay đó trên cắt mảnh đất đó để trở thành một đất nước riêng biệt của vương quốc Hồi giáo. Từ ngay đó cho nên chúng ta thấy mâu thuẫn ngày nay vẫn còn tiếp tục. Vì sao? Mặc dù đã cắt đất rồi nhưng mà Pakistan vẫn không chịu. Những người Pakistan họ nói chỗ nào có người Hồi giáo là chỗ đó là đất của Hồi giáo, và họ muốn đánh chiếm thêm các vùng đất khác của Ấn Độ, ở vùng Kashmir của Ấn Độ. Nhưng mà người Ấn Độ họ cũng không chấp nhận. Ở vùng Pakistan lúc bây giờ là chỉ thuần có những người Hồi giáo thôi, cho nên vùng đó cắt đất cho những người Pakistan. Nhưng mà vùng Kashmir là ngoài những người Hồi giáo ra còn có những người theo Ấn Độ giáo, cho nên đâu có thể cắt như vậy được. Có nghĩa là nó lẫn, đây là vùng đất biên giới lẫn lộn giữa người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo, cho nên không thể cắt như vậy được. Và từ ngày đó mâu thuẫn đã tiếp tục kéo dài, kéo dài, kéo dài, cho tới giờ phút này vẫn chưa giải quyết xong cái mâu thuẫn đó. Như vậy thì cái mâu thuẫn này rất khó để mà ngồi bàn lại. Nếu như chỉ cần ngồi bàn lại và nói rằng bây giờ dân tộc của hai nước đang ở chỗ đó, để cho dân tộc hai nước được bình an và không nên tranh giành biên giới đất đai làm chi nữa. Nhưng mà Pakistan vẫn không chịu. Và thế là cùng một cuộc di dân rất lớn đã từng xảy ra. Có nghĩa người nào Hồi giáo thì phải đi về Pakistan, người nào Ấn Độ giáo từ Pakistan phải chạy về bên Ấn Độ. Họ chia một cái ranh giới rất rạch rồi. Nhưng mà mặc dù đã rạch rồi nhưng mà cuối cùng vẫn không rạch rồi. Vì sao vậy? Có những gia đình, cùng một gia đình nhưng mà có những đứa con theo Hồi giáo, cùng một gia đình có những người con theo Ấn Độ giáo. Từ ngay đó cho nên khi bắt đầu di dân vậy, cha ở một bên, con ở một bên, người nào Hồi giáo về một bên, người nào Ấn Độ giáo về một bên. Từ ngay cho đó đây là một trong những việc cứ tưởng chừng là tốt đẹp, nhưng mà sau đó nó trở thành một trong những sự chia rẽ rất lớn. Chia rẽ gia đình, chia rẽ dòng họ, chia rẽ dòng tộc. Và cuối cùng mâu thuẫn đó cho tới giờ phút này vẫn giải quyết chưa xong. Như vậy thì cái vấn đề chưa xong đó là vì cái gì và tại sao? Xin thưa Đức Thế Tôn, 26 thế kỷ trước Ngài đã dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo cũng như cho tất cả mọi người. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, do bởi dục vọng của nhân như vậy, do dục vọng của duyên như vậy, do dục vọng của nhân duyên như vậy, cho nên Bà La Môn đấu với Bà La Môn, Sát Đế Lợi đấu với Sát Đế Lợi, Phệ Xá những nhà thương nhân đấu với các nhà thương nhân, và những Thủ Đà La đấu với các Thủ Đà La, và cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người đều vì khổ lụy và khổ thọ. Nói như vậy có nghĩa rằng Đức Thế Tôn thấy rõ được cái nguyên nhân của mâu thuẫn đó là do dục vọng tạo ra. Nếu như chúng ta ngồi lại mà không giải quyết được vấn đề, tất cả đều do dục vọng của chúng ta quá lớn. Dục vọng quá lớn. Nếu chúng ta không nghĩ đến dục vọng mà chúng ta còn nghĩ cho người khác, chứ không phải là sự tranh giành về vấn đề tài sản, tài vật, thì lúc bấy giờ khi dục vọng hết, tất cả mọi cái mâu thuẫn dễ dàng để được hóa giải. Ngày nào mà chúng ta không giải quyết được cái mâu thuẫn đó, chúng ta phải xem lại. Thứ nhất là cái dục vọng của mình là còn quá lớn. Các thầy tỳ kheo mà không giải quyết được mâu thuẫn của mình cũng là do dục vọng của mình còn quá lớn. Còn nếu như tất cả các thầy mà có thể buông bỏ được tất cả các dục vọng thì mâu thuẫn không còn, ta không còn tranh đấu. Như vậy thì trong tâm của ta lúc bấy giờ chỉ có niềm vui, an lạc và con đường giải thoát mà thôi. Khổ từ đâu tới? Khổ là do chúng ta còn dục vọng, cho nên chúng ta khổ. Buông hết tất cả mọi cái dục vọng, ham muốn, cầu mong giữa cuộc đời thì xin thưa, làm gì cái khổ lại đến thân. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta thấy nếu như trong lúc nào đó mà chúng ta không giải quyết được tất cả mọi cái mâu thuẫn trong cuộc đời thì xin thưa, cái mâu thuẫn đó là cái nội kết từ ngay nơi tâm thức. Nó có những cái mâu thuẫn từ nơi thân, từ nơi thân thì chúng ta có thể ngồi lại, chúng ta bàn thảo và cuối cùng ta sẽ giúp đỡ được cho mọi người. Ai mà bị xúc phạm trên phương diện lời nói, ta có thể đến để mà nói lời xin lỗi. Cho nên người nào nói lời xin lỗi nhiều thì xin thưa người đó sẽ được an lạc. Và một câu xin lỗi nó trở thành một trong những câu nói mầu nhiệm đó thưa tất cả các vị. Có những người giận với nhau 2-3 năm chưa có giải quyết được mâu thuẫn, nhưng cho tới một ngày một người trong số hai người đã nhận ra, mặc dù là mình không có sai, nhưng mà đã nhận ra một điều mầu nhiệm từ nơi câu xin lỗi. Nói với người đó: chị ơi chị, anh ơi anh, tôi đã sai rồi, và hôm nay tôi xin nói lời xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Xin thưa, câu nói đó vừa phát ra cửa miệng, một điều mầu nhiệm, 2 năm thù hận tự nhiên tan biến. Nỗi sầu, nỗi buồn, nỗi đau trước đây tự động cũng tan biến. Cho nên xin lỗi là một câu nói mầu nhiệm để có thể giải quyết mâu thuẫn từ ngay lời nói mâu thuẫn. Có những vấn đề chúng ta giải quyết rất nhanh chóng, việc làm mâu thuẫn chúng ta sẽ làm tốt, làm thiện để giải quyết. Có những lời nói mâu thuẫn chúng ta sẽ biết nhận lỗi và chúng ta hứa khắc phục. Và xin thưa, không ai có thể giận một người đã đứng ra xin lỗi mình. Cho nên câu xin lỗi quan trọng lắm thưa các vị. Và có nhiều người vì thấy một câu xin lỗi nó dính gắn liền với lòng tự trọng và lòng tự ái của mình, cho nên có người đã từng nói như thế này: con thà chết chứ không bao giờ xin lỗi. Có người nói như vậy, không biết ở đây các vị có nghe câu đó không thưa các vị? Có không? Dạ vâng. Có nhiều người họ cố chấp, dính mắt đến mức độ rằng thà chết chứ không bao giờ nói câu xin lỗi. Và thậm chí cái người đó lòng tự ái và lòng tự trọng cao đến mức độ rằng tại sao người đó không xin lỗi tôi trước mà bắt tôi phải xin lỗi. Xin thưa, một câu xin lỗi mà nó khó mở miệng đến giường đó đó thưa tất cả các vị. Còn đối với tất cả các Phật tử cũng như tất cả các thầy, xin thưa, có một câu khác, không phải là câu xin lỗi, mà câu đó chính là câu sám hối. Tự mình biết mình có lỗi và sám hối ngay, và gặp mâu thuẫn với thầy nào thì sám hối ngay với thầy đó, gặp mâu thuẫn ở chỗ nào thì sám hối ngay chỗ đó. Và nếu như không có gặp lại cái người mà mình gây ra mâu thuẫn, mình tìm hoài không được, thì xin thưa hãy đến một vị thanh tịnh, một vị thầy thanh tịnh hơn, một vị hòa thượng thanh tịnh, từ đó ta sẽ nói lời sám hối. Không phải là việc mà vị đó chịu trách nhiệm, nhưng mà chúng ta chỉ cần đến một vị thanh tịnh là chúng ta cũng có thể sám hối được. Chẳng hạn như một Phật tử lỡ lầm tạo ra một cái nghiệp gì đó, nói xấu ai đó khiến cho người ta đau khổ và người ta bỏ nhà, người ta ra đi, và cho tới giờ phút này ta hối hận và làm sao để kiếm lại người đó. Xin thưa, chỉ cần đến một vị thầy thanh tịnh, thầy trụ trì, hòa thượng, sư phụ, bổn sư của mình, các vị nói lời sám hối, xin thưa, một điều mầu nhiệm xảy ra rằng trong lòng của ta sau khi sám hối vô cùng thanh thản, vô cùng thanh thản. Hoặc là ví dụ như chúng ta không tìm được một vị thầy nào tin tưởng, xin thưa ta hãy đến trước Phật, hãy quỳ trước Phật, hãy nói với Phật thật lâu, xin thưa Phật sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Nhưng mà có nhiều người nói: thưa thầy, con cũng làm theo cách của thầy, con không tìm được một vị thầy nào mà con có nhân duyên, cuối cùng con lên con gặp Phật, nhưng mà con nói hoài Phật đâu nói con tiếng nào. Có người nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Xin thưa, nếu Phật chưa nói, cần phải tiếp tục nói lời sám hối. Bởi vì lời sám hối của mình chưa thật sự chân thành. Phải nói bằng trái tim thưa tất cả các vị. Tâm của chúng ta cần phải chân thành để mà nói lời sám hối, thì Phật sẽ cho chúng ta biết rằng ta sám hối đã hết tội hay chưa. Đã hết tội hay chưa? Cho nên chúng ta cần phải kiên trì, và cho đến lúc nào chúng ta cảm nhận được, có nghĩa là cái cảm nhận như thế nào, mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Nhưng mà chúng ta bảo đảm rằng các vị có cầu là các vị sẽ có ứng. Phật rất linh thiêng, và nếu tâm chúng ta thành thì Phật sẽ nói chúng ta những điều gì đó và làm cho lòng chúng ta được thanh thản. Còn nếu như chúng ta chưa có tâm thành, thật ra chúng ta có nói ngàn lời thì cuối cùng ta cũng vẫn chưa hết tất cả những cái nội kết mâu thuẫn trong tâm thức. Hãy bộc lộ và hãy nói với Phật, và chỉ có Phật biết thôi. Còn có nhiều người không tin tưởng các thầy, sợ con nói cho thầy nghe, thầy nói lại cho người khác nghe là chết con luôn, xấu hổ lắm, mặt mũi này giấu ở đâu. Nhưng mà xin thưa các vị nào mà chưa tin tưởng thì thôi, nhưng mà nếu mà các vị tin tưởng thì chúng tôi dám chắc các vị là không có vấn đề xảy ra. Bởi vì người thế gian, các vị nói cho họ nghe, có thể rằng họ không biết cách xử lý tất cả những cái cấu quế của các vị khi nói cho họ nghe. Họ không biết bỏ ở đâu, cho nên cuối cùng phải đi nói cho người này nghe, người kia nghe. Còn đối tất cả các thầy, nhờ phương pháp tu học giới, định và tuệ, cho nên biết đó là cấu quế, cho nên sau đó đem đi bỏ, chứ không phải là đem đi nói cho người này nghe, nói cho người kia nghe. Cho nên cái vấn đề nói cho người này nghe, người kia nghe là không có, là không có. Cho nên chúng ta cần phải tin tưởng. Và nếu các vị tin tưởng đi, rồi các vị thấy được một điều mầu nhiệm, sau khi nói xong các vị rất thanh thản, các vị rất nhẹ nhàng, bao nhiêu cái mâu thuẫn trước đây đều tan biến, và trong tâm hồn của chúng ta rất nhẹ nhàng. Dù ta không gặp lại người xưa để chúng ta nói một lời xin lỗi hay là một lời sám hối. Nói như vậy, đó cũng là một trong những phương cách để chúng ta xóa hết tất cả các mâu thuẫn, ta hóa giải các mâu thuẫn đó. Nhưng mà có những mâu thuẫn hóa giải rồi nhưng mà vẫn chưa thấy kết quả, đó chính là cái loại mâu thuẫn nằm sâu trong tâm thức của chúng ta. Đó là một loại mâu thuẫn mà nó dính mắc vào trong dục vọng. Bởi vì chúng ta vẫn còn tham dục, ta vẫn còn sân hận, chúng ta vẫn còn cái si mê tà kiến giữa cuộc đời. Ngày nào mà chúng ta còn tham dục, ta còn sân hận, ta còn tà kiến, xin thưa mâu thuẫn này không thể dứt trừ. Mâu thuẫn này nó sẽ kéo dài lâu hơn, nó kéo dài từ năm này sang năm khác, nó sẽ kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác, và thậm chí nó sẽ kéo dài trong vô lượng kiếp. Và đó chính là con đường luân hồi sanh tử của tất cả các chúng sinh. Trong con đường luân hồi sanh tử đó, chúng ta phải trả nghiệp. Có nghĩa rằng chúng ta đã tạo ra mâu thuẫn với ai, làm cho ai đau khổ, làm cho ai sầu muộn, cuối cùng ta phải trả nghiệp. Và sau khi vừa trả nghiệp, chúng ta lại tức giận với lòng sân hận, chúng ta lại tiếp tục, ta vay thêm một cái nghiệp mới. Từ ngay đó nghiệp cũ chưa trả xong, nghiệp mới lại vay, và ta tiếp tục mâu thuẫn dính mắc từ kiếp này sang kiếp khác, và không bao giờ buông bỏ được cái mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn này mỗi lúc mỗi lớn hơn, và cái mâu thuẫn này nó sẽ tàn sát với nhau và rất là nguy hiểm. Bản thân của chúng ta thì không thấy nguy hiểm, nhưng mà xin thưa, nói đến chỗ này chúng tôi nhớ đến một cái mâu thuẫn ban đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng mà dần dần nó đã trở thành một trong những mâu thuẫn rất lớn. Có nghĩa rằng trong một cái gia đình chăn nuôi nghèo khó, họ có nuôi được một con gà, và mỗi một ngày con gà đó đẻ ra một cái trứng, và cái trứng đó được giữ lại để mà ấp, để ra những gà con. Họ cũng muốn mở mang nền chăn nuôi kinh tế gia đình, để cho gia đình của họ cũng được dễ thở và thoát ra khỏi một cái kiếp nghèo. Và nhân một cái ngày tinh thần sinh nhật của đứa con gái, lúc bấy giờ người mẹ không dám lấy cái trứng của con gà để tặng cho con mình, mà ra chợ mua một cái trứng. Nhưng mà cái trứng đó lại là trứng nhỏ hơn trứng con gà, mua loại trứng cút, và đem trứng cút đó về để cho con mình ăn trong ngày tinh thần. Đứa bé ăn xong và đứa bé thích quá, trời ơi cái trứng sao mà nó ngon dữ vậy. Và sau đó một lần đứa bé thấy cái trứng gà cũng tương tự, lúc đó không có cha không có mẹ, đứa bé mới lấy cái trứng đó. Và xin thưa, lúc bấy giờ lấy cái trứng đó để luộc thì con gà mẹ đó nó vô cùng tức giận, con gà đó nó đỏ mặt, nó tía tai lên, bắt đầu nó mổ cái tai của bé. Nhưng mà bé giật cái trứng đó rất là nhanh và bé ăn một cách ngon lành. Nhưng mà giữa thế gian, thưa các vị, chuyện đó có bình thường không thưa các vị? Con gà đẻ ra cái trứng, và nếu chúng ta hay em bé lấy cái trứng đó chúng ta luộc chúng ta ăn, các vị thấy có bình thường không thưa các vị? Các vị có từng làm như vậy chưa thưa các vị? Dạ xin thưa, chuyện đó bình thường thôi đúng không? Mình lấy cái trứng ra, bản thân của chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi cũng đã từng làm như vậy thưa tất cả các vị. Một lần chúng tôi về quê, bà ngoại của chúng tôi cũng có một con gà, nó vừa mới đẻ cái trứng. Chúng tôi nói ngoại, ngoại nó đẻ trứng rồi. Bà ngoại nói con lấy cái trứng đó con để vô cái chỗ cái ổ của nó đi, là mai mốt cho nó ấp một lần, chứ để trong đó một hồi nó mổ mổ sẽ bể cái trứng. Chúng tôi đưa tay vô lấy trứng đưa ra ngoài thôi, thế mà con gà đó nó tưởng chúng tôi lấy cái trứng và ăn thịt mất con của nó, cho nên nó mổ chúng tôi quá xá. Có nghĩa rằng con gà mẹ đó nó cũng tức giận và nó bảo vệ cái trứng của nó, nhưng mà không hề ăn. Sau đó mới đem hết toàn bộ trứng đó cho gà mẹ ấp một lần, ấp một lần. Nhưng mà thật ra khi vừa mới lấy trứng đó, con gà mẹ đó đã đỏ mặt và nó cũng rất tức giận. Và nếu như nó nói được tiếng người, nói trứng này là của tôi, con này của tôi, tại sao bắt đi, tại sao lấy đi, nó tức giận lắm. Và con gà kia nó cũng tức giận con bé nhỏ xíu đó, tại sao lấy trứng của nó, tại sao bắt con của nó. Nó đau khổ lắm, nó sầu muộn lắm. Và con gà đó nó nghĩ trong tâm thức, kiếp sau tôi sẽ bắt con của cô ăn cho cô biết. Xin lưu, chỉ có chuyện của cái trứng và con gà thôi, thế mà nó cũng gây ra một cái mâu thuẫn đó thưa tất cả các vị. Một sự va chạm, một sự xung đột. Và con gà đó nó là kiếp sau là xin thưa thế nào cũng chết với tôi. Thế là sau đó qua kiếp sau con gà đó chết và tái sanh trở lại làm một con mèo. Còn cô bé đó sau đó tái sanh trở lại làm con gà và ra bao nhiêu cái trứng xin thưa con mèo nó lụm hết. Nó lụm hết, lụm sạch. Và con gà này nó tức lắm, nó nói mai mốt mà tái sanh trở lại tôi thề là tôi sẽ ăn con của cô và ăn luôn cả cô. Và sau đó con gà này nó tái sanh trở lại làm con mèo. Còn trong khi đó cái con mèo này nó tái sanh trở lại làm con nai, và con mèo này nó bắt cả nai con và bắt luôn cả nai mẹ và nó ăn thịt và không còn cái gì. Con nai đó mới tức giận lắm và nó nói kiếp sau tôi sẽ bắt lại con của cô. Và qua kiếp sau lúc bấy giờ con nai đó đầu thai làm quỷ dạ xoa. Còn cái con beo đó nó tái sanh trở lại làm một cô gái rất là thùy mị và nết na trong một gia đình tốt đẹp. Nhưng mà tới cái ngày mà cô gái này nở nhụy khai hoa, tức là có một đứa con đầu lòng, thì lúc bấy giờ con quỷ dạ xoa này tới và lấy nó biến thành hình người, nó đi vào trong nhà của người đó và sau đó nó ăn thịt mà không biết ai, và thấy một người đi vào và một người đi ra và cứ chỉ bâng quơ như vậy thôi. Và từ ngay do đó cho nên sau đó cả gia đình mới bàn thảo là bây giờ phải khi có con phải về nhà chồng, phải về nhà chồng để cho mẹ chồng, phải về mẹ vợ để cho mẹ vợ lo, tức là bên nhà chồng không lo được thì bây giờ mẹ ruột của mình phải lo trong thời gian sinh nở và trong thời gian đứa bé được trưởng thành. Và điều đó đã trở thành một trong những phong tục của đất nước Ấn Độ ngày nay. Và ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Đa chào đời, lúc bấy giờ ngày nở nghị khai hoa đó, lúc bấy giờ hoàng mẫu Maya cũng theo phong tục của đất nước Ấn Độ phải trở về quê mẹ của mình để mà sinh nở. Nhưng mà khi đứa bé được chào đời, lúc bấy giờ không cần nữa, cho nên đã trở lại hoàng cung Ca Tỳ La Vệ. Đây là một trong những truyền thống nhiều đời, lý do từ nơi cái câu chuyện của con quỷ dạ xoa đó, sợ rằng đứa bé không được ai canh giữ và đứa bé sẽ bị mất hoặc đứa bé sẽ bị hư. Và sau khi trở về bên mẹ gìn giữ được một thời gian nhưng mà đâu thể ở lâu, cuối cùng vợ chồng mới bàn tính và quay trở về nhà của nhà chồng. Và lúc bấy giờ trên đường đi băng qua một cái con sông và gặp trời đang nóng, người chồng mới nghe lời người vợ xuống tắm cho nó mát trên dòng sông rồi sau đó từ từ đi tiếp. Trong lúc chồng đang tắm và người vợ ở đây phải giữ tới hai đứa con cho nên cuối cùng rất khó khăn. Và quỷ dạ xoa đó nó ôm đứa con và nó chạy. Người vợ này không kịp gọi chồng và cũng chạy, hai người cùng chạy cùng đuổi, cuối cùng tới ngay cổng chùa Kỳ Viên nơi Đức Phật đang thuyết pháp cho tất cả các thầy tỳ kheo và đại chúng. Và hai vị đó lỡ chạy vào rồi, bây giờ không biết làm sao, cuối cùng nhờ Đức Phật phân xử giùm. Người này đang định bắt con của con, nhưng mà quỷ dạ xoa nó nói không, con này là con của con. Và hai người giành con với nhau. Xin thưa chúng ta, người không biết ất giáp gì, lúc bấy giờ chúng ta không biết ai chính là mẹ của đứa bé đó. Và lúc đó Đức Phật mới nói thôi bây giờ hai người đứng hai bên, và một người cầm cánh tay của bé, và bên nào mà giật mạnh nhất thì người đó sẽ là mẹ của đứa bé. Và xin thưa, sau khi hai người đứng hai bên cầm tay của bé để giật, thấy bé khóc, người mẹ ruột đâu có nỡ để con mình khóc bị xé xác như vậy, cho nên cuối cùng buông tay và khóc chấp nhận thua để cho con mình được an lành. Và sau đó quỷ dạ xoa nói con đã chiến thắng rồi, con mới đúng là mẹ của đứa bé. Nhưng mà Đức Phật nói không, người mẹ thật sự là người biết thương con, còn ai mà giật mạnh đó không phải là người mẹ thật thụ. Rắn đen đã rõ ràng, và quỷ dạ xoa mới khóc. Và quỷ dạ xoa mới kể kiếp trước bà này, trong đời con làm nai, bà làm beo, bà đã từng giết con, cho nên bây giờ con mới giận lắm, con mới bắt đứa bé này con ăn thịt để cho con hả dạ, con đỡ tức. Mà bây giờ Đức Phật bây giờ xử như vậy thì con sẽ mang một cái hận thù này tiếp tục. Cho nên sau đó Đức Thế Tôn mới nói quá giải mâu thuẫn đi, bởi vì nếu không quá giải, đời này sầu khổ, đời sau tiếp tục còn sầu khổ. Mà đời này mất con, cô này cũng sầu khổ, cô mất con đời trước cô cũng sầu khổ, cho nên cần phải quá giải, không nên kết tiếp tục. Nếu kết tiếp tục, đời sau cũng sẽ mâu thuẫn, đời sau nữa sẽ mâu thuẫn, và cái mâu thuẫn này sẽ không bao giờ được quá giải. Và nếu không quá giải được thì cái gì sẽ xảy ra? Cuộc đời sẽ đau khổ triền miên trong luân hồi sanh tử. Đây là một loại mâu thuẫn trong tâm thức, nó không phải là mâu thuẫn trên phương diện thân, việc làm hay là lời nói, mà mâu thuẫn trong tâm thức. Mà nếu ngày nào mà trên mâu thuẫn này chưa giải quyết được thì xin thưa, cuộc đời còn lắm nỗi khổ và niềm đau. Và lúc bấy giờ Đức Phật mới kể cho hai cô đó nghe câu chuyện từ bắt đầu con gà và đứa bé. Và sau khi nghe xong, hai cô đều lắc đầu và hoảng sợ. Chỉ có mâu thuẫn chút xíu đó thôi, cứ tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra. Và bản thân của chúng ta đã từng ăn bao nhiêu con gà, chúng ta đã từng lấy cái trứng của con gà đó, chúng ta cũng đã từng thấy con gà đó nó tức giận như thế nào. Nhưng mà xin thưa, đó là tiếng nói của con gà, không phải là tiếng nói con người. Chúng ta không hiểu được cái tâm tư của nó đang suy nghĩ gì. Thật ra nó đang muốn hãm hại mình, và cái mâu thuẫn đó tiếp tục gặp qua đời sau. Và từ ngay đó, hóa giải mâu thuẫn là điều cần phải làm. Đức Phật đã hóa giải dùng cho hai cô đó và nói hai cô đừng nên tiếp tục, và đứa con này nên nhận là con chung của hai người, và hai người phải sống với nhau như hai chị em. Và cái người mà sinh ra đứa con cần phải biết lỗi của mình, kiếp trước đã giết con của người ta, ăn thịt của người ta, và bây giờ phải nuôi quỷ dạ xoa này suốt cả cuộc đời. Và cuối cùng hai người đã chấp nhận lời hóa giải mâu thuẫn của Đức Thế Tôn. Từ ngày đó cho nên họ đã về nhà sống chung với hai chị em với nhau. Và ngày nào cái cô có đứa con cũng nấu cháo mỗi ngày cho dọ xoa ăn. Và cứ liên tục từ ngày này đến ngày khác, và xem nhau như hai chị em, và đứa con đó là đứa con chung của hai bà mẹ. Từ ngay đó cuộc đời mới bắt đầu thảnh thơi và bắt đầu an lành trở lại. Nói như vậy có nghĩa rằng hóa giải mâu thuẫn ở thế gian bằng thân và bằng khẩu, bằng lời nói và bằng việc làm rất khó, nhưng nó vẫn còn dễ hơn là một trong những cái mâu thuẫn từ nơi trong tâm thức. Nhưng mà đối với người tu thì xin thưa, cần phải hóa giải mâu thuẫn từ ngay trong tâm thức. Đó là lý do mà tại sao Đức Thế Tôn không nói những lời tốt đẹp đó cho tất cả mọi người cùng nghe, mà chỉ nói này các tỳ kheo, bởi vì tất cả các thầy tỳ kheo đó là những người có trí tuệ chút chút, có nghĩa rằng đã bắt đầu hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn đối với thế gian, xin thưa, rất khó để mà ta biết được một cái loại mâu thuẫn trong tâm thức, từ ngay trong cái tham dục, từ ngay trong sự sân hận, từ ngay trong tất cả mọi cái si mê, tà kiến, si ám, cố chấp. Tất cả mọi yếu tố đó rất khó để mà chúng ta hóa giải mâu thuẫn trong tâm thức. Cho nên Đức Phật đã từng dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo cũng y chang như vậy. Có nghĩa rằng các thầy tỳ kheo muốn tu thành chánh quả, muốn thành tựu quả vị A-la-hán, nếu không buông bỏ được thắng và thua, xin thưa, không bao giờ thành tựu. Nhưng mà nếu có muốn chiến thắng thì cần phải chiến thắng một cách đúng đắn. Nhưng mà thế nào được gọi là chiến thắng một cách đúng đắn? Chiến thắng ở đây là chiến thắng chính mình. Cho nên Đức Phật giải tiếp, chiến thắng một đạo quân không được gọi là chiến thắng oanh liệt, mà chiến thắng chính mình mới là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất. Đó là sự chiến thắng mà đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài. Còn chiến thắng giữa thế gian, ta thắng được ai đó, xin thưa các vị, sẽ không bao giờ được an ổn. Mà nếu các vị chấp nhận thất bại, các vị cũng không an ổn. Thắng cũng không an ổn, thua thất bại cũng không an ổn. Người nào bỏ thắng và thua, giữ cho tâm mình được tịch và tịnh. Chữ tịch ở đây là sự vắng lặng của tâm tham, tâm sân và tâm si. Chữ tịnh là ta được thanh tịnh của ba nghiệp. Đó là ta giữ được việc làm thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, suy nghĩ thanh tịnh. Như vậy thì ta sẽ được tịch và tịnh, đồng thời ta sẽ được giải thoát an vui. Có nghĩa rằng ta đã thành công trên phương diện hóa giải tất cả những mâu thuẫn trong tâm thức. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với thời giảng thứ hai, chúng tôi muốn nói thêm để chúng ta có một số kinh nghiệm ứng dụng lời Phật dạy đi vào trong cuộc đời, đi vào trong những lời nói và đi vào trong tâm thức và quan điểm, quan kiến, để rồi từ đó chúng ta cố gắng nỗ lực để chúng ta sẽ hóa giải tất cả mọi cái mâu thuẫn, bởi vì mâu thuẫn nhỏ nó sẽ dẫn lên một cái quan kết lâu dài và nó sẽ di truyền từ đời này sang đời khác, và ta không được an vui và không được lợi ích. Hãy hóa giải mâu thuẫn để ta có an vui ngay trong đời này, ngay trong giây phút này, trong giây phút hiện tại này, để cuộc đời chúng ta đó là những giây phút thăng hoa. Nhưng muốn biết được làm thế nào để có thể hóa giải thì xin thưa, cần phải vứt bỏ tất cả mọi cái tham dục, mọi cái sân hận, mọi cái si mê tà kiến. Nhưng mà muốn dứt bỏ điều đó cần phải nỗ lực tu tập, như sáng hôm nay hòa thượng có nhắc chúng ta, đó là con đường tu giới, tu định, tu tuệ. Thưa tất cả các vị, trong 3 tháng an cư kiết hạ, tất cả quý thầy đã về nơi chùa Phổ Quang để mà an cư, để mà kiết hạ. Đó chính là cái con đường tu tập dựa trên nền tảng cũng là giới, cũng là định và cũng chính là tuệ. Bởi vì đó là con đường của Bậc Thánh. Ai đi theo con đường này chắc chắn sẽ trở thành Bậc Thánh. Và Phật tử hàng tuần trong 3 tháng hạ, nếu chúng ta tinh tấn, nỗ lực, chúng ta về đây chúng ta tu tập giống như tất cả các thầy, cũng có giới, cũng có định và cũng có tuệ, xin thưa các vị đang đi đúng hướng trên con đường Bậc Thánh. Và với con đường đó, xin thưa, tất cả mọi cái mâu thuẫn các vị sẽ từ từ hóa giải. Và nhờ hóa giải như vậy cho nên giữa cuộc đời này, giữa cuộc sống này, ta không còn mâu thuẫn, lời nói của chúng ta cũng không còn mâu thuẫn, và quan điểm chúng ta không còn mâu thuẫn. Và lúc bấy giờ cuộc đời của chúng ta sẽ rất an vui và rất an lành. Cuối cùng với thời pháp thứ hai này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.